Hệ thống đi lạc Tô Tiên Ký, chương 678, đại chiến sắp buông màn, góc truyện audio.com, La Thái Hoa cười lạnh nhìn lấy Triệu Vô Cực thì chỉ là im lặng chăm chú quan sát hắn. Vừa nãy Tiếu Mị Mị đã nói cho hắn biết Âm Hậu bị thương chính là do đối phương gây ra. Đối phương sử dụng một loại võ công có thể thôn phệ nội lực của người khác, không những thế còn có thể di chuyển nội lực mượn sức của người đánh vào để đối phó người khác hoặc làm việc khác. Triệu Vô Cực lúc đầu nghe xong, cũng rất kinh dị. Đây hoàn toàn là hóa công đại pháp lại thêm càn khôn đại na di tập trung vào một chỗ a. Vị kia khí đường đường chủ năm xưa, sáng tạo ra bộ võ công này quả thật quá kinh khủng, không thể nào tưởng tượng nổi. Chỉ riêng hóa công đại pháp hay càn khôn đại na di cũng đã đủ xưng bá trên giang hồ rồi, đã thế môn võ công này còn có thể tập hợp ưu điểm của cả hai môn võ công kia lại quả thật là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Nhưng Triệu Vô Cực cũng không sợ, bởi vì cho dù là hóa công đại pháp hay càn khôn đại na di cũng có chung một cái nhược điểm. Bọn hắn thật sự có thể hấp thu cũng có thể chuyển di nội lực của người khác, nhưng nếu người tấn công vào nội lực quá lớn, xung lực quá dũng mãnh, bọn hắn sẽ không thể nào chuyển di cũng không thể kịp hấp thu. Bởi vậy Triệu Vô Cực mới có tự tin có thể chiến thắng đối phương. Đột nhiên, La Thái Hoa động. Hắn nội lực trên người dũng mãnh sôi trào lên, một cái cương khí lá chắn ở trước người hắn nhanh chóng thành hình. Đồng thời một tay của hắn đang cầm nã điện chủ cũng triển khai hóa công đại pháp hấp thu của điện chủ nội lực tiến một bước tới dung hợp hai trường phái ngự vật dòm ngó một tia tam hoa tụ đỉnh thần bí. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị bên này vừa thấy đối phương động bọn hắn cũng liền động. Tiếu Mị Mị đứng cạnh Triệu Vô Cực bỗng nhiên nội lực điên cuồng dâng trào, khí thế của nàng nhanh chóng kéo lên cao, đã đạt tới đỉnh phong hậu kỳ cảnh giới biên giới, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đỉnh phong viên mãn cảnh giới như vậy. Lúc nãy cùng Triệu Vô Cực song tu cũng không phải là không có ích lợi gì, Long Phượng Đồng Vũ song tu không có tác dụng kéo gần lại Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị khoảng cách cảnh giới, bởi vậy Tiếu Mị Mị cho dù không đột phá, nhưng Triệu Vô Cực đột phá mang đến cho nàng lợi ích cũng không nhỏ, khiến nàng cảnh giới một đường leo lên đỉnh phong hậu kỳ gần như tối đa, chỉ cần một thời gian ngắn tu luyện nữa, hiển nhiên cũng có thể đột phá. Mà Tiếu Mị Mị lúc này trên đầu nội lực điên cuồng phun trào, tóc nàng cũng theo đó bay múa mà lên, hắc sắc nội lực bao phủ quanh thân mình, khiến cho nàng trở nên có chút yêu dị. Trên đầu Tiếu Mị Mị một đầu hắc long hư ảnh bỗng nhiên cụ hiện mà lên, hắc long ngửa đầu lên trời thét dài. Ngang tương đương giống, long ngâm vang vọng bầu trời, hắc long một đạo long ngâm như tuyên bố với tất cả mọi người ở đây sự tồn tại của nó, vô cùng cao quý cùng mạnh mẽ. Sau đó đầu này hắc long hư ảnh hướng Tiếu Mị Mị xông tới, hòa vào cơ thể nàng, ở trước ngực nàng hiện lên một cái hắc long đồ án, hai mắt hắc long là tinh hồng một mảnh, tràn đầy yêu dị cùng thần bí. Tiếu Mị Mị hành động, lập tức khiến đám trưởng môn lần nữa hít một ngụm khí lạnh. Hiền tụ nghĩa không thể tin nổi, ông trời A Triệu Vô Cực nội lực hóa hình đã đủ thần kỳ, đã đủ khó tin Tiếu Mị Mị vậy mà cũng có thể nội lực hóa hình. Bọn hắn đây là muốn nghịch thiên sao? Góc truyện audio.com. Chuyện này rốt cuộc là sao? Từ lúc nào nội lực hóa hình là trở nên đơn giản như vậy? Kiến Đức Đại Sư tuyên niệm một câu Phật hiệu, A-di-đà Phật đã hơn 300 năm không xuất hiện, một khi xuất hiện liền là hai người. Chẳng lẽ thiên địa sắp đại biến sao? Thời đại này, còn ai có thể cùng bọn hắn tranh phong? Hồng Thiên Tửu cũng lên tiếng nói, nghe nói bọn hắn tu luyện là song tu công pháp, chẳng lẽ song tu công pháp có mạnh mẽ như vậy sao? Nếu thật mạnh mẽ như vậy ta cũng muốn tìm một cái lão bà A. Mai Tĩnh hừ lạnh khinh thường nói, bọn hắn trên người bí mật rất nhiều, ai biết là cái nào một đường đi tới được nội lực hóa hình. Người cũng không nhìn mình bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn tìm lão bà. Không sợ gãy eo sao? Đường Thất Lang cũng mở miệng nói, cho dù là gì đi nữa, hôm nay chúng ta tỷ lệ thắng cực kỳ lớn a, xem ra thần điện mối nguy hại này có thể dẹp yên. Bọn hắn thảo luận vô cùng nhanh chóng, bên này Tiếu Mị Mị đã hoàn thành nội lực hóa hình, nàng ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, giống như nàng là cao cao tại thượng bay múa tại cửu trọng thiên thần long, mà La Thái Hoa chỉ là của nàng con mồi mà thôi, nàng muốn giết hắn bất cứ lúc nào cũng được vậy. Trên người Tiếu Mị Mị vậy mà tỏa ra một cỗ vương giả cao ngạo chi ý, không đúng, là hậu giả cao ngạo chi ý mới đúng. Nàng là hậu mà không phải là vương, cho dù là long, cũng là một đầu mẫu long a. Tiếu Mị Mị tay thon nhẹ nhàng đặt lên người của Triệu Vô Cực nội lực mãnh liệt vận chuyển. Triệu Vô Cực cảm giác được một cỗ quen thuộc lại vô cùng mạnh mẽ nội lực đang ở trong người mình du tẩu, hắn ánh mắt như là muốn bắn ra tia lửa, khí thế vốn đang ở đỉnh phong, lần nữa lại phá trần kéo lên một cái khó mà tin cao độ. Triệu Vô Cực sau lưng Tu La hư ảnh lại lần nữa hiện lên, lần này nó so với những lần trước có chút khác bia. Lần trước Triệu Vô Cực cụ hiện lên nó, Tu La Ma Ảnh hoàn toàn là một bộ áo trắng bộ dáng. Nhưng lần này, trên áo nó lại có vẽ lên một cái hắc long đồ án. Kể cả trên làn da khô cằn của nó cũng hiện lên từng đạo long văn, vô cùng sống động, so với trước đây phải mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Triệu Vô Cực cảm nhận trong cơ thể mình nội lực như là ung dương đại hải, như là mặt trời ban trưa, mãnh liệt không gì đỡ nổi. Triệu Vô Cực cảm giác được trong cơ thể mình tràn ngập lực lượng, chưa bao giờ hắn cảm giác được bản thân mình mạnh mẽ đến như vậy. Đây chính là trạng thái đỉnh phong mà hắn có thể đạt tới. Dựa vào hắn nội lực hóa hình cùng Tiếu Mị Mị nội lực hóa hình, hai người kết hợp nội lực lại một chỗ đánh ra một đòn hợp kích, cảm giác này quả thật mạnh đến bạo nổ, giống như hắn một chưởng đánh ra liền có thể đánh nát một tòa đại sơn vậy. Triệu Vô Cực tay phải nâng lên, nội lực của hắn ngưng tụ mãnh liệt đến mức không khí xung quanh cũng bị ảnh hưởng, trở nên vặn vẹo khó coi. Triệu Vô Cực một chưởng vỗ ra, Tu La hư ảnh ở phía sau lưng hắn cũng đồng thời động, một chảo gầy yếu nhưng lại mang đầy kim sắc móng vuốt sắc bén xông ra thẳng tắp hướng La Thái Hoa dựng lên cương khí lá chắn xông tới. La Thái Hoa đồng tử co rụt lại, hắn cảm giác được một cỗ nồng đậm nguy hiểm chi ý giáng lâm, đầu kia hướng hắn lao tới quỷ quái mang theo khí thế giống như là một viễn cổ cự thú, khiến cho hắn cả người lông tơ dựng đứng, tâm thần thấp thỏm không yên. Nhưng hắn một đời này tu, góc truyện audio.com. Luyện, hấp thu công lực của không biết bao nhiêu người, nội lực như là trường giang đại hải, tổng lượng nội lực so với người khác phải mạnh gấp mấy lần. Hắn dựng lên cương khí lá chắn, cũng so với người khác cứng rắn gấp mấy lần. Hắn không tin Triệu Vô Cực cái kia yêu ma có thể đánh nát được cương khí lá chắn của hắn. Dù sao cương khí lá chắn của hắn có thể bổ sung nội lực ra cường độ bền bất cứ lúc nào, Triệu Vô Cực nhất định không thể đánh xuyên qua được nhất định. Cho dù hắn có thể đánh xuyên, cũng tốn rất nhiều thời gian. Đến lúc đó hắn hấp thu xong nội lực của điện chủ, Triệu Vô Cực chính là cá nằm trên thớt chờ hắn xử lý mà thôi. Triệu Vô Cực cùng La Thái Hoa đại chiến, điện chủ ở trong hắn thì một mặt cho nguội. Đường đường là điện chủ của thần điện, tu luyện võ công bao nhiêu năm, không ngờ hắn cuối cùng hạ tràng lại thê thảm như thế này. Không những thua ở trong tay một cái mao đầu tiểu tử, lại bị người khác lợi dụng, xem như bàn đạp đi hấp thu nội lực làm áo cưới cho đối phương để đối phương có một tia giòm ngó tam hoa tụ đỉnh bí mật cơ hội. Trước đây hắn vốn tưởng rằng, dựa vào mình siêu phàm cảnh giới khống lực cùng nội lực cường đại, trên giang hồ này đã không có ai là đối thủ. Nhưng lúc này hắn chợt nhận ra, bản thân mình vẫn là quá tự đại, quá kiêu ngạo rồi. Giang hồ ta tử, đời nào cũng có, như Triệu Vô Cực dạng này yêu nghiệt phải trăm năm thậm chí mấy trăm năm mới xuất hiện một lần. Hắn đụng phải, xem như hắn xui xẻo, nhưng tên này khí đường đường chủ La Thái Hoa, trên danh nghĩa đối phương là sư đệ của hắn. Vậy mà bây giờ, đồng môn tương tàn, đối phương lại hút nội lực của bản thân để tự mình mạnh lên. Điện chủ trong lòng nảy sinh một tia ác độc, từ trước tới nay chỉ có hắn tính toán người khác, lợi dụng người khác, chưa bao giờ có người tính toán lợi dụng hắn qua, cái này sỉ nhục sao có thể nuốt xuôi. Người tưởng rằng, Triệu Vô Cực dễ chơi như vậy ư? Ha ha ha, chỉ chờ một lát giao thủ với hắn, người chắc chắn sẽ hiểu ra cái gì gọi là yêu nghiệt, cái gì gọi là tài không đợi tuổi. Đến lúc đó ta chưa chắc chết vào tay ngươi, nhưng người chắc chắn sẽ chết vào tay Triệu Vô Cực. Ha 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 ha, cách chương.